Nhu cầu chuyển hóa. Tiến trình của sự chuyển hóa giống như việc xúc bình. Mỗi con người với dòng cảm xúc và nhận thức ví như một cái bình. Nếu dòng cảm xúc bị vẩn đục vì nỗi khổ, niềm đau, hay với nhận thức bất cần đời, ta thấy không có gì tội lỗi và sai luật pháp mà hành động có thể thương tổn đến người khác một cách vô tình hay cố ý. Ta sẽ không còn hướng bàn tay đến sự khổ đau nữa. Hay khi ta nhận thức được rồi, ta phải xúc rửa để cho cái bình thật sạch, thật mới. Khi cái bình được xúc sạch rồi, lúc đó ta đổ nước mới vào, nó không bị vẩn đục. Nó sẽ tăng thêm sự ngọt ngào cho người thưởng thức, tạo giá trị thơm ngon, trong lành cho nước. Còn nếu như cái bình kia bị vẩn quá lâu, thì ta phải xúc nhiều lần mới sạch. Nếu cái bình xúc không được sạch mà ta cho nước mới vào, nước sẽ không được trong lành, thơm tho. Nước đó chỉ làm cho người thưởng thức cảm giác đỡ khát, chứ đâu có ngon. Do đó, tiến trình của sự chuyển hóa giống như việc xúc bình thay nước vậy. Thực hành phương pháp quán từ bi là cách chuyển hóa nghiệp bạo lực. Trong mỗi người đều có hạt giống tình thương. Ai cũng biết thương cha, mẹ, vợ chồng, con cái, tình nhân, vân vân. Hạt giống của tình thương luôn sẵn có. Có điều là ta lãng quên nó đi. Ta không khơi nó dậy mà để nó nằm yên, ngủ kỹ. Có khi nó bị đè nén bởi lòng ganh ghét, giận hờn hay thù hận làm cho hạt giống của tình thương bị lép đi, không có cơ hội nảy mầm và phát triển. Chúng ta thấy Đức Phật ứng xử với tên sát nhân Agulimala hoàn toàn khác với cuộc đời. Bởi trong lúc mọi người đều cho rằng Agulimala là một tên sát nhân tàn bạo, một tên khủng bố hung hãn cần phải giết chết để trả thù, để cho xã hội được bình yên, thì Đức Phật lại thấu hiểu và cảm thông cho những khổ đau và bất hạnh của ông ta. Đức Phật đã nhìn thấy trong tâm của ông có hạt giống của tình thương. Hạt giống ấy cần phải được tưới tẩm, chăm sóc, vun trồng để nảy mầm và phát triển. Hạt giống của tình thương trong Agulimala được lớn lên. Việc trước nhất là ông sẽ tự cứu bản thân. Kế đến là gia đình và những người xung quanh. Gia đình, họ hàng, dòng tộc của Agulimala không còn mặc cảm mình là người thân của tên sát nhân, tên khủng bố. Họ không còn bị sức ép từ cộng đồng và xã hội. Do đó, những nỗi đau, những ảnh hưởng tiêu cực được giải thoát. Đức Phật đã khai mở hạt giống tình thương trong Agulimala và dạy ông ta quán sát, tu tập phương pháp gieo hạt giống tình thương trong hành động, suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Agulimala đã thành công. Đức Phật dạy, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, hãy thực tập quán năng lực tình thương để nó lan tỏa cùng với việc làm của ta. Trước nhất là lan tỏa đến người thân, người thương của ta. Bởi vì thiết lập tình thương với người thân dễ dàng nhất, sau đó lan tỏa đến người ngoài và thể hiện đến với những kẻ ân oán giang hồ với mình. Thương người thương quá dễ, thương người thân không khó, thương người dưng nước lã là khó, còn mở lòng thương kẻ thù là vô cùng khó. Tại sao ta lại phải thương kẻ thù? Vì nếu ta không thương kẻ thù thì biến mình và kẻ thù thành nạn nhân và cả hai đều bất hạnh. Cho nên phải thể hiện lòng thương bằng năng lực sóng từ lan tỏa, phủ trùm và tương tác nhân quả loại trừ lẫn nhau. Nếu trước đây ta đã từng sân hận, ân oán giang hồ, thì bây giờ ta dùng lòng từ bi để phủ trùm, chuyển hóa những năng lực sân hận, ân oán trước kia. Thực hành quán lòng từ bi giúp ta giải quyết những oan kiết ứ đọng trong lòng từ rất lâu, giống như cách thức xả ống khói. Lòng sân, si, hận thù giống như khí carbonic. Thử hình dung trong nhà có một ống khói. Nếu ống khói đó bị nghẹt trong vòng 5 phút, khói tỏa ra phủ kín cả căn nhà sẽ bị ngạt thở. Cách giải phóng khí carbonic ra khỏi căn nhà này có nhiều phương pháp khác nhau. Thứ nhất, mở toang các cửa sổ và cửa cái. Thứ hai, nếu nhà kính phải đập vỡ cánh cửa kính không nên tiếc nuối. Thứ ba, nếu cửa và kính không tháo được, không còn cách nào khác, người đó phải leo lên ống khói, phá vỡ ống khói thì khí carbonic mới thoát ra được bên ngoài. Khí oxy tượng trưng cho hạnh phúc của con người. Nếu ta bị khí carbonic thay thế trong quá trình đời sống với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh éo le, những nghịch cảnh thì cần xả hơi ống khói. Muốn tự cứu mình, ta xả hơi càng nhiều càng tốt và để cho nỗi khổ niềm đau không bị lây lan. Hay ta khoanh vùng nỗi khổ niềm đau này lại, giống như cách chủng ngừa bệnh truyền nhiễm. Ta tiêm chủng một loại kháng sinh vào trong cơ thể để triệt tiêu khả năng lây lan mầm bệnh, thì hạnh phúc mới có mặt với ta. Với tiến trình chuyển hóa Đức Phật chỉ dạy, Angulimala đã thực hành tinh tấn, miên mật và ông đã trở thành người hiền lương, đầy đủ lòng từ bi, tính hỷ xả, đức hy sinh, sống có ích cho bản thân, xã hội và các chúng sanh khác không thua kém gì những tu sĩ trong tăng đoàn của Đức Phật lúc bấy giờ. Angulimala là tấm gương cho những pháp môn hành trì chuyển hóa tội lỗi, khổ đau của hành giả Phật giáo các thế hệ sau thời Đức Phật cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.